cảm hóa cô dâu hư. Trở lại kỳ viên liên tiếp mấy ngày hôm sau thì đức vua Pasenadi và hoàng hậu Malika viếng thăm nghe pháp, đặt bát cúng dường đức Phật và tăng chúng. Trưởng giả cấp cô độc cũng không chịu thua đức vua, đặt bát cúng dường nhiều ngày hơn thế nữa. Nhưng đức Phật biết vị đại thí chủ này đang có nhiều chuyện buồn về gia đình nên ngài hỏi: tâm ông có vẻ rất nhiều bất an phải thế không Sudatta? Trưởng giả cất giọng rầu rĩ: chỉ khi được làm phước, tâm đệ tử mới thư thái và mát mẻ. Chỉ khi nghe tin em trai của đệ tử Tỳ Khưu Suputi tu hành rất tốt, đệ tử mới tươi vui và hoan hỷ. Suputi thì cả trí và hạnh đều viên mãn, con trai của Như Lai thường trú tuệ không hay trú tâm từ, nên chư thiên thường ca tụng tán thán rải hoa trời cúng dường. Vậy ông còn mong mỏi gì nữa hỡi Sudatta? Thưa, chẳng mong cầu gì nữa, vợ con ba đứa con gái đều hiền thiện tốt lành, nhưng chỉ đáng tiếc là cậu con trai cô dâu người làm công thì chưa xu hướng chánh pháp nên đệ tử rất buồn. Thế là hôm kia không báo trước, đức Phật ghé tư gia ông cấp cô độc, và những pháp thoại của ngài đã làm cho cả gia đình phát sanh đức tin trong sạch. Phu nhân của ông, bà Punalakhana, một đời hiền lương chất phác từ hòa. Cô con gái lớn là Mahasupada. Cô gái thứ hai là Kulasupada, có tâm đạo nhiệt thành, đã đắc quả Tu Đà Quần. Riêng con gái út lại đắc quả Tư Đà Hàm. Cậu con trai duy nhất của ông là Kala lại ham chơi ngỗ nghịch, không bao giờ chịu nghe pháp, nhưng cuối cùng cũng được bước vào dòng thánh. Rồi toàn thể kẻ ăn người ở trong nhà cũng thấm nhuần giáo pháp, họ biết thọ trì ngũ giới và có người thọ bát quan trai giới. Riêng cô con dâu nàng Sujata thì trưởng giả thưa rằng: nó vốn là con nhà nghèo giàu có, được nuông chiều từ thuở nhỏ, lớn lên trong nhung lụa nên không biết gì về nhân tình thế thái, cách sống, cách đối xử với mọi người xung quanh, đến nỗi nó cũng không nghe lời khuyên dạy của cha mẹ chồng, đôi khi lại hỗn xược tiếng một tiếng hai. Chồng nó cũng coi không ra gì, nó cũng không biết tôn trọng kính trọng lễ bái Đức Thế Tôn. Lúc nào Đức Thế Tôn và tăng chúng đến là nó trốn biệt ở trong phòng, khóa cửa lại. Đức Phật mỉm cười, rải tâm từ đến cho cô, rồi bảo người nhà gọi cô xuống. Cũng do năng lực tâm từ của Đức Phật mà cô đã dịu dàng bước xuống, đảnh lễ ngài rất phải phép. Này Sujata, Như Lai nghe rằng trên thế gian có bảy hạng vợ, con có muốn nghe chăng? Dạ, con muốn nghe. Thứ nhất, người không có tâm bi mẫn, suốt đời không biết xót thương ai cả, súc vật gia cầm sống quanh mình lại càng không. Người này không bao giờ có thái độ cử chỉ ngôn ngữ nhã nhặn ôn hòa. Người này không biết chăm sóc chồng, lo cho chồng. Người này dễ bị khêu gợi, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, dễ bị kích thích làm chuyện trắc nết hư hèn, có khuynh hướng phá rối quấy rầy chồng và mọi người trong gia đình chồng. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ quấy rối, con có phải là hạng vợ ấy không? Này Sujata, bạch Thế Tôn, con dẫu là con gái hư nhưng cũng chưa đến nỗi thuộc hạng ấy. Tốt. Đức Phật gật đầu rồi tiếp: thứ hai, người hay phung phí của cải tiền bạc của chồng và nhà chồng. Tất cả tài sản gia sản có được do khối óc, bàn tay, mồ hôi, nước mắt của chồng tạo nên, bằng nông nghiệp, thương mại hay các công nghệ lần hồi, hạng vợ này vung tay phá tán hết sạch. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ như quân trộm cắp, con có phải là hạng vợ ấy không? Này Sujata, con dẫu có tiêu pha chút ít, Nhưng tiền bạc là của con không thể là kẻ trộm cắp ấy được, thưa Đức Tôn Sư. Ừ tốt, Như Lai biết là con nói đúng. Bây giờ qua hạng thứ ba, đây là mẫu người lười biếng, tham ăn, cả ngày không làm gì cả, chỉ ưa ngồi lê lê chuyện phím, tán gẫu, la lối, gắt gỏng kẻ ăn người ở, còn sai khiến chồng làm chuyện này chuyện kia cho mình nữa. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như bà chủ, con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujata? Dạ thưa không, con cũng chưa đến nỗi tệ mạt như thế đâu. Đức Phật lại mỉm cười từ hòa, con chỉ chút chút như thế thôi, không đến nỗi nào, phải không con? Nàng Sujata đỏ mặt đáp lý nhí, dạ. Đức Phật tiếp, thứ tư là loại người hiền lương, giàu lòng từ mẫn, chăm sóc chồng như bà mẹ hiền, chăm sóc đứa con duy nhất, lại còn thận trọng giữ gìn của cải tài sản mà chồng tạo nên, trông nom và để ý từng ly từng tí mọi chuyện trong gia đình chồng. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như bà mẹ, con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujata? Thưa con không dám được như thế. Thứ năm, người kính trọng nể nang chồng, lúc nào cũng khiêm nhu, từ tốn ôn hòa, hết lòng chăm sóc cho chồng như em gái đối với người anh ruột của mình vậy. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như em gái, con có phải là hạng vợ ấy không, này Sujata? Thưa con cũng không dám được như thế. Thứ sáu, Đức Phật tiếp, người đối với chồng luôn luôn vui vẻ hoan hỷ trên sắc mặt, như gặp lại người bạn rất thân xa cách lâu ngày, luôn đối xử với chồng bằng tình cảm cao quý và chân thực. Đây là hạng vợ mà như một người bạn, con có được thế không, này Sujata? Thưa con không được như vậy. Thứ bảy, người luôn luôn vâng lời chồng, ngoan ngoãn dễ dạy, người mà cho dẫu bị chồng hăm dọa hình phạt hoặc làm cái gì đó tổn hại đến mình, vẫn trầm tĩnh chịu đựng mà không nổi giận, không có ác ý, không nuôi dưỡng tâm cố chấp, hãy gọi người ấy là hạng vợ như người tớ gái, và con cũng không làm được như thế, thưa vâng. Vậy trong bảy hạng vợ ấy, theo con, hạng vợ nào là tốt, hạng vợ nào là xấu? Thưa, vợ quấy rối, vợ trộm cắp, vợ bà chủ thì xấu rồi, hỏng rồi. Còn vợ như bà mẹ, như em gái, như bạn, như người tớ gái đều tốt cả. Ừ, đều tốt, Đức Phật gật đầu rồi nhấn mạnh, nhưng hạng nào là tốt nhất? Như tớ gái là tốt nhất, bạch Đức Tôn Sư. Tại sao nàng Sujata chợt nêu chánh kiến của mình? Có thể thế gian nghĩ rằng vợ mà như người tớ gái là không tốt. Tại sao? Vì vợ mà như vậy thì lệ thuộc chồng, nô lệ chồng. Còn nữa, nếu gặp phải người chồng độc ác xấu xa mà cũng luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời chồng, vâng lời dạy bảo của chồng hay sao? Phải biết suy nghĩ cái gì nên nghe theo và cái gì không nên nghe theo chứ. Cái gì cũng dân dân dạ dạ, cúi đầu tuân phục, có nghĩa là dẹp bỏ luôn mọi cá tính, tư cách, tiếng nói trong cộng đồng gia đình, mà mình còn có bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ trong tương lai nữa. Chính xác, Đức Phật khen ngợi. Thế nhưng tại sao con xem người vợ như tớ gái là tốt nhất? Bạch Đức Thế Tôn, vì con sống trong một gia đình mà ai cũng tốt, cũng lành cả, con cảm thấy con là kẻ tệ hại nhất. Tuy nhiên, như sống gần ánh sáng thì lần hồi tâm trí con cũng được phát quang theo chứ. Như giáo pháp mà Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão thường giảng nói trong ngôi nhà này, như bố thí, cúng dường, năm giới, tám giới, đôi khi là tâm từ ái, tâm bi mẫn, nhẫn nại, không có ác tâm hại người, hại vật, không có nóng nảy, đừng có chấp thủ gì gì đó, Dẫu không muốn nghe, nhưng những lời vàng ngọc ấy vẫn cứ lọt vào tai, len sâu vào tâm trí của con. Lại nữa, vẻ đẹp đạo đức thiện mỹ trong ngôi nhà này đã được thiết lập phát sáng, thì tại sao con lại không vân vân dạ dạ cúi đầu tuân phục? Và nếu sống được như thế, thì con tu tập được đức tính dễ dãi, nhẫn nại vô hận vô sân, nghĩa là phát triển tâm từ tâm bi, không tốt hơn sao? Vậy nên con vẫn xác định, vợ mà như người tớ gái là tốt nhất đối với trường hợp của con. Lời phát biểu của cô gái được xem là hư xấu, làm cho cả đôi mắt, cả nhà đôi mắt phải mở to kinh ngạc. Riêng ông trưởng giả cấp cô độc có cảm giác như không còn tin vào đôi tai của mình. Chợt nhiên nàng Sujata quỳ sụp xuống, xin Đức Thế Tôn chứng giám cho con. Từ rày về sau, con sẽ thuộc hạng vợ như người tớ gái để phục vụ chồng và gia đình chồng. Thế rồi cả toàn thể đại gia đình ông bà trưởng giả cũng phụ phục bên chân Đức Đạo Sư. Chúng con thật không dám tán thán ca ngợi ân đức giáo hóa sâu dày của Đức Tôn Sư nữa. Phải nói là cả cái kiến, con sâu, cọng cỏ, hạt bụi trong ngôi nhà này cũng phát tâm hoan hỷ.